đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài phù hợp thực tiễn khi không kỷ luật đảng viên sinh con thứ ba. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Ngày 27 tháng 2, Bộ Nội vụ ban hành quyết định số 157 phân loại thị xã Đông Hòa thuộc tỉnh Phú Yên là đơn vị hành chính cấp huyện loại 1. Theo đề án phân loại đơn vị hành chính, thị xã Đông Hòa có 265,67 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 141.681 người. Trong đó, dân số thường trú là 141.297 người, dân số tạm trú là 384 người. Có 10 đơn vị hành chính cấp xã gồm 5 phường và 5 xã. Theo thống kê số liệu, các tiêu chuẩn để tính điểm phân loại đơn vị hành chính, thị xã Đông Hòa đạt 77,62 điểm. Căn cứ khoản 2, điều 23, nghị quyết số 1211-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13, hồ sơ đề nghị của Ủy ban nhân tỉnh Phú Yên và tổng điểm đạt được của đơn vị hành chính, thì thị xã Đông Hòa đạt tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp huyện loại 1. Sáng 28 tháng 2, Công an thị xã Đông Hòa tổ chức lễ công bố các quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ theo mô hình tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an. Về dự công bố có đồng chí Lê Văn Thìn, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, Nguyễn Lê Vi Phúc, phó bí thư thị ủy, chủ tịch ủy ban nhân thị xã, thượng tá Trần Khắc Quang, trưởng công an thị xã. Tại đây, Công an thị xã Đông Hòa đã công bố các quyết định điều động bố trí công tác đối với cán bộ của Giám đốc Công an tỉnh. Theo đó, có 45 đồng chí về công tác phòng nghiệp vụ công an tỉnh và 48 đồng chí về các xã phường của thị xã. Trong đó, chỉ huy các đội cấp tỉnh 5 đồng chí, 13 đồng chí làm trưởng phó công an các xã phường của thị xã, đồng thời trao quyết định chờ nghỉ hưu cho 1 đồng chí và xuất ngũ 1 đồng chí. Phát biểu tại buổi công bố, Bí thư thị ủy Lê Văn Thìn ghi nhận và cảm ơn những nỗ lực của công an thị xã thời gian qua đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thị xã. Tin tưởng rằng với vị trí lĩnh vực công tác mới, các đồng chí sẽ phát huy năng lực bản thân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác được giao, luôn phấn đấu cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chiều 27 tháng 2, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Hiệp Bắc tổ chức Ngày hội Biên phòng Toàn dân năm 2025. Tại chương trình, các đại biểu và nhân dân được nghe về lịch sử truyền thống anh hùng bộ đội biên phòng, vai trò vị trí, nhiệm vụ của bộ đội biên phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển đảo của Tổ quốc, giao lưu văn nghệ, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, đồng thời tổng kết 10 năm thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Bên cạnh đó, các trò chơi dân gian như kéo co, bóng đá được tổ chức, thu hút sự tham gia nhiệt tình của bà con nhân dân và cán bộ, chiến sĩ, tạo không khí sôi nổi, thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Nhân dịp này, Ủy ban nhân phường Hoài Bắc đã biểu dương khen thưởng một tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 6 xuất quà cho 6 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hòa Hiệp Bắc. Ngày 28 tháng 2, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức hội thi Bé Yêu Âm nhạc cấp thị xã năm học 2024-2025. Tham gia hội thi năm nay, có 22 tiết mục đến từ 11 trường mầm non trên địa bàn thị xã. Các tiết mục tập trung ca ngợi về quê hương, đất nước, con người Việt Nam, về Bác Hồ kính yêu, thiên nhiên, tình cảm gia đình, thiếu nhi, v.v. Thu hút hơn 200 cháu thể hiện đơn ca, song ca, tốt ca, múa phụ họa. Nhìn chung, các tiết mục đều được dàn dựng công phu, có sự đầu tư và tập luyện đã tạo nên những tiết mục xuất sắc, thu hút sự cổ vũ đông đảo của phụ huynh và các cháu. Thông qua hội thi, tạo bầu không khí sôi nổi, phát huy năng lực, sở trường, tư duy sáng tạo, năng khiếu âm nhạc của trẻ là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào xây dựng trường học mầm non, lấy trẻ làm trung tâm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển toàn diện cho trẻ. Đây còn là cơ hội để các trẻ được tham gia trải nghiệm, giao lưu học hỏi, được nâng cao kỹ năng sống và giúp trẻ mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 2, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Quy Nhơn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức khám mắt, tư vấn các bệnh về mắt và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân các phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Vinh, Hòa Hiệp Nam, Hòa Xuân Tây và xã Hòa Xuân Nam. Tại đây, các y bác sĩ của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Quy Nhơn đã khám sàng lọc, đo thị lực, soi đế mắt, đo nhãn áp cho gần 1.000 người dân. Ngoài ra, các y bác sĩ còn cấp phát thuốc miễn phí cho người dân đến khám có bệnh về mắt, hướng dẫn cách bảo vệ, chăm sóc và vệ sinh mắt hàng ngày để có đôi mắt sáng, khỏe mạnh, hạn chế tối đa các bệnh về mắt trong cộng đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đông Hòa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam đối với Ngô Ngọc Quân, sinh năm 1978, trú khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Trước đó, ngày 18 tháng 2, Ngô Ngọc Quân điều khiển xe mô tô đến khu vực tái định cư Phú Lạc, phường Hòa Hiệp Nam để tìm người quen. Khi đi ngang qua nhà cháu Hát, sinh năm 2011, biết cháu Hát ở nhà một mình, Quân giả vờ hỏi thăm người quen rồi có hành vi dâm ô đối với cháu Hát. Cháu Hát phản kháng rồi chạy ra đường truy hô kêu cứu. Ngô Ngọc Quân lên xe bỏ đi. Sau đó cháu Hát được gia đình đưa đến công an phường Hòa Hiệp Nam để trình báo sự việc. Ngay sau khi nhận được nguồn tin báo của bị hại, các trinh sát hình sự khẩn trương vào cuộc xác minh, trích xuất camera xác định hành tung kẻ dâm ô, đồng thời truy bắt nóng xuyên suốt chặng đường gần 300 km để bắt giữ Yêu Rau Xanh. Được biết, Ngô Ngọc Quân là đối tượng đã có 3 tiền án về các tội hiếp dâm và dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Thank you.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Phù hợp thực tiễn khi không kỷ luật đảng viên sinh con thứ ba. Thưa quý thính giả, trước bối cảnh Việt Nam sẽ trở thành quốc gia có dân số già vào năm 2036, theo dự báo của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc và mức sinh trên toàn quốc giảm dưới mức sinh thay thế ghi nhận thấp nhất trong lịch sử, thì việc không kỷ luật đảng viên sinh con thứ ba trở lên là chủ trương đúng đắn, cấp thiết, phù hợp với tình hình phát triển mới của đất nước. Thực tế, mức sinh trên toàn quốc giảm dưới mức sinh thay thế 2,1 con trên phụ nữ trong 3 năm gần đây. Cụ thể, mức sinh của người Việt Nam năm 2024 là 1,91 con trên phụ nữ và sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. Vì vậy, nhiều năm nay, các chuyên gia đã đề xuất nới lỏng chính sách dân số để duy trì mức sinh thay thế. Và thời gian gần đây, việc đề xuất sửa đổi các quy định theo hướng không kỷ luật các trường hợp sinh con thứ ba trở lên nhiều lần được đề cập trên nghị trường. Vấn đề đặt ra sẽ là nghịch lý, bất cập nếu muốn nâng cao tỷ suất sinh để cứu vãn tình trạng mức sinh quá thấp trên phạm vi cả nước, dẫn đến nguy cơ già hóa dân số và tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế, xã hội mà vẫn giữ quy định kỷ luật người sinh nhiều con. Văn bản 13421 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo về việc sơ kết thực hiện Nghị quyết 21 về công tác dân số trong tình hình mới và sửa đổi các quy định của Đảng và Nhà nước liên quan đến chính sách dân số có nhiều nội dung được quan tâm. Trong đó, một trong những nội dung được cho là sẽ giải quyết bất cập nêu trên là Bộ Chính trị yêu cầu sửa đổi hướng dẫn 05 theo hướng không xử lý kỷ luật trường hợp sinh con thứ ba trở lên, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng luật dân số, khẩn trương rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật có quy định về số con. Dễ dàng nhận thấy, chủ trương không kỷ luật trường hợp sinh con thứ ba trở lên không chỉ có ý nghĩa xóa rào cản, tác động trực tiếp đến hơn 5,6 triệu đảng viên trên cả nước, mà phạm vi ảnh hưởng còn mang tính tổng thể. Người dân sẽ hiểu nhà nước khuyến khích việc sinh con và có quyền tự quyết về số con muốn sinh, đảm bảo sức khỏe, điều kiện nuôi dạy con phù hợp với hoàn cảnh gia đình. Đây là lực lượng chính góp phần quan trọng trong việc duy trì mức sinh thay thế trong bối cảnh mức sinh giảm. Tuy nhiên, còn nhìn nhận rằng để duy trì vững chắc mức sinh thay thế, ngoài việc bỏ quy định kỷ luật đảng viên sinh con thứ ba, vẫn cần thêm nhiều chính sách, nhiều giải pháp và nhiều nguồn lực hơn nữa. Bởi thực tế, một trong những nguyên nhân chính khiến mức sinh thấp là do tỷ lệ kết hôn của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ hiện nay giảm thấp. Vì vậy, cần có thêm nhiều nghiên cứu sâu hơn nhằm đưa ra giải pháp phù hợp để khuyến khích tạo điều kiện cho người trẻ kết hôn và sinh con. Thêm nữa, hiện nay nhiều người có xu hướng chỉ sinh một con, trì hoãn, thậm chí không có con vì chi phí sinh con, nuôi dạy con cái tăng cao trong khi chịu áp lực về điều kiện kinh tế, sức khỏe, nhà ở, v.v. Do đó, khi người dân vẫn còn có mong muốn sinh đủ hai con hoặc hơn nhưng chưa thực hiện được vì nhiều lý do, thiết nghĩ nên có ngay các chính sách khuyến khích và tạo điều kiện để người dân sinh con. Biết rằng khó có một chính sách nào có thể hỗ trợ được toàn bộ chi phí nuôi dưỡng, giáo dục con cái, nhưng khi có sự khuyến khích, ắt hẳn sẽ tác động tốt đến người dân. Việt Nam đang đối mặt với thách thức già hóa dân số nhanh chóng, gây áp lực lớn đến hệ thống lao động và an sinh xã hội về sau, nâng cao tỷ suất sinh, khuyến khích việc sinh con để chống già hóa dân số, cần các giải pháp căn cơ, dài hạn, tổng hợp, nhiều giải pháp từ hỗ trợ kinh tế, nhà ở, cơ sở dịch vụ, v.v. Thiết nghĩ, khẩn trương, quyết liệt thực hiện như vậy mới có thể giải quyết toàn diện vấn đề. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.